Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Được Tha Thứ Tại Thập Tự. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng hôm nay, tựa đề muốn chia sẻ là Được Tha Thứ Tại Thập Tự. Được Tha Thứ Tại Thập Tự. Những kinh nghiệm mà những nhân vật trong Kinh Thánh đã trải qua và những kinh nghiệm chúng ta cũng cần phải trải qua thì chúng ta mới hiểu được sự hy sinh đó. Vì nhớ câu chuyện là ông vua David là một người tôi tớ của Chúa, được Chúa kêu gọi và đặt tay và được sức dầu trở nên một vị vua cho nước Israel, để hướng dẫn dân sự của Chúa, là một người lãnh đạo. Ông thật sự hết sức mình và bỏ hết sức mình vào đó để chia sẻ, để hướng dẫn và giúp đỡ cho dân sự của Chúa mỗi ngày phát triển. Nói về vấn đề đế quốc cho mỗi ngày được mở rộng bờ cõi. Nhưng mà trong cuối cuộc đời hoặc là gần cuối cuộc đời của vua David, ông đã phạm tội. Và đôi khi ông nghĩ rằng tội lỗi nó không có quan trọng tới đến khi mà nó cắn rứt lương tâm. Thì từ lúc đó ông mới tha thiết cùng với Chúa. Sáng hôm nay tôi không muốn đi sâu vào tội lỗi của David, nhưng mà tôi muốn xin quý vị suy gẫm là tội lỗi của mình được nêu lên Chúa sáng hôm nay. Ở trong sách Thi Thiên, quý vị cùng với tôi lật xin sách Thi Thiên để hiểu được cái lời khao khát của vua David như thế nào. Một mười vị vua mà bỏ triều đình ra lăn lộn dưới đất. Ngày xưa quý vị biết lăn lộn dưới đất không phải là tôi nói là sống một cách bê tha, nhưng mà ông tha thiết cầu xin Chúa tha thứ cho ông. Tôi tin rằng khi mà ông phạm tội, ông đã tha kêu gọi tha thứ rồi, nhưng mà ở trong lúc này ông đã khao khát tất cả tâm lòng. Và sự khao khát này mong rằng sáng hôm nay chúng ta cũng có cùng tư tưởng của vua David. Ở trong Thi Thiên đoạn 51 câu số 10, đây là tội lỗi của ông đã tràn trề. Ông không nghĩ thế nào mà tội lỗi của mình được tha. Có bao giờ quý vị cảm giác là tội lỗi của mình tới mức mà không được sự tha thứ không? Hay là chúng ta đi quá một cái chiều hướng thái cực, có nghĩa là tất cả tội lỗi làm nào cũng được tha hết, tuy rằng mình chưa xưng tội? Không. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây trong Thi Thiên đoạn 51 câu số 10 này: Biết Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Ông thấy là dơ bẩn rồi, dựng trong tôi một lòng trong sạch. Chúa ơi, cho con trở lại ở trong ngày đầu tiên mà con biết đến Chúa, và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Nghĩa là đầu óc của ông, thần linh của ông, tính toán của ông không còn ngay thẳng nữa. Ông đã thấy điều đó, ông muốn trở lại con đường mà Chúa đã dẫn dắt ông. Thứ nhất là ông đã thấy sự kêu gọi là từ đấm lòng của mình cần phải khao khát cùng với Chúa. Một số người giống như có thể tôi nói rằng bữa nay chắc tôi không có phạm tội gì, không cần phải cầu nguyện để sức thôi. Chúng ta nên cầu nguyện rằng Chúa chỉ cho chúng ta những tội lỗi chúng ta đã làm hay là những điều chúng ta thiếu sót. Và câu số 11 rằng xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa. Một người vị vua mà được chọn lọc, được sức dầu, mà bây giờ nói rằng Chúa đừng có bỏ con, dù con không làm được vua đi nữa, nhưng mà Chúa cho con vẫn còn là con cái của Chúa. Đừng bỏ con trước mặt Chúa, cũng đừng cắt khỏi tôi con Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh của Chúa rất quan trọng, quý vị biết không? Khi mà Đức Thánh Linh rút ra khỏi của người rồi đó, thì chúng ta sẽ làm những điều sai quấy. Chúng ta sẽ sống một đời sống bê tha. Quý vị nhớ Judas Iscariot không? Khi mà bước ra khỏi cửa trong đêm tối, thì Đức Thánh Linh sao? Đã ra khỏi Judas. Thì tất cả những sự gian ác đổ trên mình của mình, thì mình tiếp tục làm những sự gian ác mà Satan đã cám dỗ. Cho nên khi mà Thánh Linh mà rút ra khỏi mình rồi, thì mình không còn mình nữa. Mình thuộc về ai? Chúng ta thuộc về ma quỷ. Cho nên thứ nhất là câu số 10 là biết cách xưng tội mình, chấp nhận là mình con người loài tội nhân. Thứ hai là yêu cầu Chúa đừng bỏ mình. Cái điều đó rất quan trọng, đừng bỏ mình. Điều thứ ba, câu số 12. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Dùng thần linh sẵn sàng, sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Điều thứ ba, ba ở đây là sao? Đó là Chúa ơi, cho con một đời sống mới. Cho con dịp làm pháp báp têm để trở thành một người mới. Xin Chúa cắt đi những sự cũ và cho con một đời sống mới hoàn toàn. Không còn dính dáng những cái sự ô uế trong đời sống cũ, không còn nhìn lại những quá khứ tội lỗi, nhưng mà có một tấm lòng mới. Quý vị có muốn tấm lòng mới ngày hôm nay không? Rồi xin trong cuộc đời tôi nói Chúa ơi, mỗi sáng con muốn cầu nguyện cho con một tấm lòng mới. Tại sao muốn tấm lòng mới? Câu số 13 nói rằng bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm. Nhớ nhá, vua David đã vi phạm, trải qua những giai đoạn từ cách ăn năn cho tới xin Chúa đừng bỏ mình và cho mình cuộc đời sống mới để làm gì? Để dạy cho những người vi phạm giống như mình đã làm. Quý vị thấy không? Không thể nào chúng ta đến Chúa, không thể nào mà chúng ta kêu gọi Chúa cho chúng ta cái cơ hội ăn năn. Không thể nào mà chúng ta nói rằng Chúa ơi đừng các hỏi thánh linh khỏi con mà không có chia sẻ đến người khác. Cuộc đời sống tinh kính chúng ta đi đôi với chia sẻ. Đó không phải là công việc làm, nhưng mà đó là điều mừng rỡ của tất cả con cái của Chúa khi biết được đến Ngài. Nhưng khi mà Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người phun hay là người bại hay người què, họ làm gì? Họ nói tất cả làng xóm nói rằng ô mừng quá, trong 38 năm trời tôi đã bị bệnh, bây giờ có người chữa trị cho tôi. Nếu mà chúng ta kiềm chế cái sự vui mừng mà Chúa ban phước cho mình thì đó là điều rất đau buồn cho Chúa Giêsu. Chúa muốn thấy sự danh của Chúa được vinh hiển. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng ai? Cùng Chúa. Đây là cái tư tưởng rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh, từ vua David cho tới Abraham, cho tới Jacob, cho tới Daniel, cho tới Esai, cho tới Jeremy, rất nhiều nhân vật cùng một cái tư tưởng đó. Và sáng nay tôi chia sẻ với quý vị cũng cùng tư tưởng đó về vấn đề được tha thứ tại thập tự. Quý vị cùng với tôi là ở trong 1 Corinto đoạn 6 câu 19. 1 Corinto đoạn 6 câu 19, sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở cho thánh Corinto như thế này. 1 Corinto đoạn 6 câu 19 nói rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là gì? Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Thân thể chúng ta là gì? Là đền thờ. Quý vị nghe chữ đền thờ, đền thánh rất quan trọng với Chúa. Khi mà dân sự của Chúa 2000 năm trước mà Chúa bước vào đền thánh mà thấy họ buôn bán trong đó, thì Chúa mới la lớn rằng tại sao các ngươi làm ô uế nhà của cha ta? Cho nên cái đền thánh rất quan trọng. Cho nên các ngươi không biết rằng các ngươi là đền thờ của Đức Thánh Linh mà ngự trong em sao? Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, là anh em chẳng phải thuộc về mình sao? Có nghĩa là sao? Cơ thể của chúng ta có hôm nay là thuộc về ai? Của Chúa trong phải của mình. Cho nên chúng ta không có thể mà lạm dụng. Chúng ta không muốn làm sao ô uế đền thánh này. Không phải thuộc về mình nữa. Tại vì của mình là chết lâu rồi. Nếu chúng ta điều khiển cái cơ thể chúng ta là chúng ta đã chết vì tội lỗi rồi. Nhưng mà Chúa đã chuộc chúng ta rồi. Cơ thể này không phải thuộc về mình nữa. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói đừng có làm ô uế đền thánh của Đức Chúa Trời. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Có nghĩa là Chúa đã chuộc chúng ta bằng huyết rồi. Không lẽ chúng ta đã chết rồi, bây giờ Chúa chuộc chúng ta bằng huyết, có nghĩa là chúng ta sống ngày hôm nay, không phải chúng ta sống cho chúng ta và sống cho ai? Sống cho Chúa. Vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta một điều này rất quan trọng, là Chúa đã chuộc chúng ta lại rồi. Chúng ta không còn có những bản ngã. Chúng ta thuộc về Chúa rồi. Nếu thật sự chúng ta xem đây là cơ thể của Chúa, thì chúng ta không tự động muốn làm sao làm. Đây của Chúa chứ không phải của mình. Cho nên tất cả những điều gì mà chúng ta thấy nó ô uế hay là vi phạm đến điều răn của Chúa hay là luật pháp của Ngài, thì chúng ta từ chối. Có đó dễ hay khó? Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 41. Đây là một câu kinh thánh nhắc nhở cho con người là người phàm xác thịt. Chúa muốn chúng ta trở thành, và Chúa nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26,
nhưng mà Chúa hiểu rằng con người rằng
hãy thức canh và cầu nguyện,
Chúa kéo nhắc nhở lại khi mà Ngài đi ra cầu nguyện cùng với môn đồ của Chúa tại vườn
Ngày hôm nay chúng ta sống, đôi khi chúng ta không có thức canh cầu nguyện, chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện ngoài đó rất đơn giản, đâu có gì cám dỗ được mình. Mình trong đạo lâu năm, 30 năm, 40 năm, ai mà cám dỗ được mình. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy thức canh và gì? Phải cầu nguyện thường xuyên. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt gì? Nó yếu đuối. Tâm thần quý vị cũng mạnh lắm phải không? Và so với xác thịt làm sao? Đôi khi chúng ta, những người trong đạo lâu năm, giống như là con cái của Chúa, khi mà Chúa giảng đạo cho môn đồ của Chúa, đã bỏ tất cả những gì trên trần gian này, bỏ việc làm, bỏ gia đình, bỏ tất cả tiền bạc, đi theo Chúa 3 năm rưỡi, mà Chúa còn nói họ rằng tâm thần các ngươi muốn nhưng mà xác thịt của ngươi còn yếu lắm. Giống là một người anh chàng kia nói rằng quyết định là sẽ không bao giờ bước vào cái quán bar hay quán rượu. Nhưng mà mỗi ngày đi ngang qua thì nhìn thấy trong đó những ánh đèn lấp lánh đẹp đẽ, đi tới đó ngó thử có còn gì trong đó hay không, có gì vui không. Vừa đến đó thì đằng sau thì Satan lấy cái chân đá ổng vô cái quán rượu luôn. Đôi khi chúng ta biết rằng tâm thần chúng ta nghĩ chúng ta mạnh lắm, nhưng mà sao? Mình cũng lưu luyến đến cái nơi mà ngày xưa mình đã bị cám dỗ. Cho nên tốt nhất chúng ta tránh hết. Khi mà chúng ta biết thân thể này của Chúa rồi, chúng ta không có thể mà để cho nó quấy. Chúng ta tránh hết. Rất khó thương bà chị em nếu chúng ta không có dựa vào Chúa. Vì Chúa nói rằng tất cả mọi điều khó, nhưng mà nếu chúng ta có Chúa thì mọi việc chúng ta sẽ làm được. Cho nên thường xuyên cầu nguyện. Đôi khi mà tôi thấy mà vắng mặt, hay là làm sao phải vắng mặt khi mà quên cầu nguyện, hay là ít đọc kinh thánh, thì đó là cám dỗ càng ngày dễ tấn công hơn. Vì Chúa nói rằng lời của Chúa là gươm, lời của Chúa là cái thuẫn để che chở chúng ta. Nhiều người có thể rằng đây là một cuốn sách tầm thường, đây là những lời ý hay đẹp hay không. Thương bà chị em, đây là một tấm gương, đây là một cái gương đỡ mình. Mình đọc, mình suy gẫm rồi mình mới tránh. Mà nếu chúng ta đọc những cái những sách khác hay xem những phim ảnh khác thì nó sẽ đầu độc trong cơ thể của mình, rồi từ từ mình sẽ hành động những gì chúng ta đã nhìn thấy hoặc là đọc những tạp chí. Cho nên Chúa nói rằng hãy đọc được lời Chúa giúp đỡ chúng ta trải qua. Như vậy làm sao mà chúng ta có thể mà vượt qua sự cám dỗ này? Giống như sứ đồ Phao-lô nói, những gì mà tôi muốn làm tôi không làm, mà những gì tôi không muốn làm mà tôi tiếp tục vẫn làm. Đây là chúng ta nói về sứ đồ Phao-lô nha. Đây là một thánh nhân nha. Mong đã còn thốt lên những lời đó. Như vậy chúng ta là ai mà nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả sự khó khăn và cám dỗ? Tôi nghĩ khi chúng ta vượt qua, chỉ có cách mà chúng ta nhìn đến thập tự giá. Môn đồ của Chúa, trước khi sự chết của Ngài, họ vẫn còn kiêu ngạo, lầm bầm, tranh đua hơn ai hẳn nhất. Ai có thể ngồi cùng với Chúa ở trong vương quốc của Ngài? Tất cả những tư tưởng trong đó, vì họ chưa thấy được thập tự giá. Họ nghe đến, nhưng mà họ chưa thấy được, họ chưa nếm được, họ chưa trải qua một cái kinh nghiệm đó. Mà sau khi họ thấy được thập tự giá rồi, đời sống họ thay đổi hoàn toàn. Không còn đòi những chức vụ cao, nhưng mà họ mình tột độ sẵn sàng chịu hy sinh cho Chúa Giê-xu. Làm sao chúng ta có được một cái kinh nghiệm giống như là môn đồ của Chúa, để thấy được thập tự giá? Trước khi đó, đời sống chúng ta vẫn còn trong thế gian, mà sau đó đời sống chúng ta thay đổi hoàn toàn. Mà khi thế gian thấy chúng ta như vậy, không phải một người tầm thường trong thế gian này nữa, là một người hoàn toàn khác hẳn. Khác hẳn hoàn toàn. Làm sao họ thấy được môn đồ của Chúa mà khác hẳn hoàn toàn? Khi người ta bắt bớ dân sự của Chúa hay là môn đồ của Ngài, môn đồ của Chúa không cần phải chạy trốn, sẵn sàng để chịu họ bắt. Và những hội thánh đầu tiên, họ sẵn sàng tử vì đạo vì họ thương Chúa. Họ theo Chúa. Họ biết thế gian sai, nhưng mà họ không chống lại thế gian. Họ biết rằng mình phải sống theo Chúa. Vì thầy của mình bị đóng đinh và không có một lời than phiền nào, không có một lời chỉ trích nào, không một lời oán thù nào, thì tất cả con cái của Chúa, nhất là thánh đầu tiên, họ cũng như thế. Khi mà bắt họ ra để xử tử, họ không có một lời nào nói tại sao tôi làm gì sai, tranh chấp. Họ nói không sao, hiện nay tôi sống vẫn vì Chúa, mà nếu tôi chết tôi cũng chết vì Chúa. Vì họ đã nếm được sự tha thứ tại thập tự giá. Làm sao nếm được sự tha thứ thưa mà chị em? Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 28 nói rằng: vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước, đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Đây là chúng ta phải tập trung vào vấn đề đây. Tất cả những gì mà môn đồ của Chúa và con cái của Ngài trong thời cuối cùng được thay đổi là huyết của Ngài ở trên thập tự giá. Vì này huyết ta, huyết của sự giao ước, đây là một sự giao ước mới giữa Chúa và con của Ngài, con gái của Ngài, đã đổ ra cho tất cả mọi người. Ở đây nói nhiều người chứ thật sự là nguyên bản là cho tất cả mọi người. Tại sao Ngài làm điều đó? Môn đồ của Chúa thấy một điều gì ở trong huyết của Chúa mà đời sống họ thay đổi như thế? Thưa bà chị em, tiệc thánh hay là thập tự giá không phải là một cái chương trình cứu rỗi đơn sơ. Không phải là Chúa phải chết cho chúng ta. Không phải là một cái chương trình cứu rỗi là Chúa đến đây chết cho nhân loại và bây giờ chúng ta theo Chúa, ai chấp nhận Ngài thì theo Ngài. Tôi nghĩ rằng cái chương trình sự cứu rỗi này nó hàng gắn đến sự chết của Chúa trên thập tự giá để được tha tội cho tất cả mọi người. Nhưng sự tha tội đây là một sự hy sinh. Nếu chúng ta thấy sự tha tội một cách đơn giản, chẳng hạn chúng ta ăn năn rồi Chúa tha tội chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa thấu hiểu được sự hy sinh của Chúa. Chúa, chúng ta đã học nhiều bài học về vấn đề sự hy sinh của Chúa. Và chúng ta nghe về cái câu chuyện của ông Abraham. Abraham đã hy sinh con một của mày là Isaac, không tiếc một điều gì cả. Thương bạn chị em, cái tư tưởng đó cũng cùng tư tưởng đó là sao? Chúa hy sinh không phải là họ Chúa sẵn sàng hy sinh chúng ta một cách đơn giản. Đây đòi hỏi huyết báo của Chúa. Bây giờ chúng ta đọc vài câu kinh thánh nữa, chúng ta thấy rõ ràng ở đây là trong Roma đoạn 5 câu 15. Roma đoạn 5 câu 15. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta trong lá thư viết cho hội thánh Roma. Roma đoạn 5 câu số 15. Nó viết như thế này: song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ đều phải chết, có nghĩa là tội lỗi của chúng ta, tổ phụ chúng ta, mọi người đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời là sự ban cho của Ngài tỏ ra bởi một người là Đấng Christ, chan chứa và hết thảy mọi người khác là dường nào. Tổ phụ chúng ta đã quyết định tương lai và định mệnh của mọi người. Nhưng mà Chúa đến đây, Chúa thay đổi một chiều hướng đó. Chúa đã quyết định thay thế. Và làm sao thay thế được? Ở Hebrew đoạn 9 câu 22. Quý vị có là kinh thánh cùng với tôi là Hebrew đoạn 9 22. Nó rõ sự thay thế như thế nào, sự chết tội chúng ta như thế nào ở trong sách Hebrew. Đoạn 9 câu 22. Nếu quý vị có viết, nhớ viết những câu kinh thánh này xuống. Và đây những câu kinh thánh rất quan trọng để chúng ta hiểu được sự hy sinh của Ngài. Hebrew đoạn 9 câu số 22. Được chép như thế này: theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Cho nên hồi nãy tôi nói rằng sự tha thứ tại thập tự giá chứ không phải tha thứ đâu hết. Không phải một sự tha thứ giữa con cái và cha mẹ, một đơn giản tha thứ của Chúa là tại thập tự giá phải đổ huyết ra thì mới có sự tha thứ, không đổ huyết ra không có sự tha thứ. Thưa bà chị em, Chúa không thể nào mà xuống đây nói rằng tội có người được tha, Chúa không hy sinh được, không. Đây là sự đòi hỏi phải đổ huyết ra mất sự tha thứ. Quý vị biết rằng khi mà loài người phạm tội rằng sao là họ phải chết, mà nếu được sự cứu đổi đó thì phải có người thay thế thì người nó được cứu. Cho nên huyết là sự sống, mà huyết không đổ ra thì chúng ta không được sự tha thứ. Chúng em, cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng là huyết của Chúa rất quan trọng, thương bà chị em, không phải một tầm thường khi mà chúng ta dự lễ tiệc thánh không, vì huyết của Ngài đã thay đổi tất cả lòng của mỗi một người chúng ta. Vì trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 nói rằng, Ê-sai đoạn 1 câu 18 nói rằng là Đức Giê-hô-va phán rằng bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau rằng dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lòng chiền. Chỉ có Chúa, chỉ có huyết của Ngài mà mới thay đổi lòng của chúng ta. Lòng độc ác này sẽ thay đổi huyết. Mấy quý vị biết không, khi mà một người bị ung thư leukemia là ung thư gì? Ung thư máu, thì phải làm gì? Thay máu. Cái máu đó là đem sự chết đến cho người đó. Nếu mà ôm lấp cái huyết nó, nguồn máu đó thì phải chết thôi, nhưng phải có nguồn máu mới thay thế nguồn máu cũ. Nếu chúng ta không nhận hoàn toàn huyết của Ngài trong cơ thể chúng ta thì chúng ta chỉ có chết mà thôi. Cho nên nguồn huyết của Chúa rất quan trọng. Nếu chúng ta không có sự hy sinh của Chúa thì chúng ta không thể nào mà theo Chúa được. Kinh Thánh nói rằng ở trong một văn đoạn đoạn 2 câu 2, một văn đoạn 2 câu 2, cô Stephanie chắc bây giờ là Kinh Thánh mau lắm phải không cô? Một văn đoạn 2 câu 2. Tại đây tôi đang chia sẻ với chúng cô Stephanie học thuộc lòng 66 sách trong Kinh Thánh để biết nằm ở đâu. Một văn đoạn 2 câu số 2 được chép như thế này: ấy chính Ngài là của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những vì tội chúng ta thôi đâu, mà tội cho cả thế gian nữa. Cho nên huyết của Ngài chuộc tội cho tất cả chúng ta ngồi ở trong đây, thánh đường này, nhưng mà chuộc tội cho ai nữa? Tất cả ngoài hội thánh, tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người là gì? Là được cứu rỗi bởi Chúa, là con cái của Chúa. Anh em của mình chúng ta không chia sẻ sao được, để cho họ biết được cái tình yêu thương của Chúa. Một văn đoạn 4 câu 10, ở trong lá thư một văn rất hay nói về tình yêu thương của Chúa và hy sinh của Ngài. Một văn đoạn 4 câu 10 chúng ta biết rằng như thế này: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Không phải chúng ta yêu Chúa mà chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu là gì? Là tại Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa ban con một của Ngài, Chúa hy sinh con một của Ngài, và con của Ngài phải chết thì mới được sự sống đời đời. Nếu Chúa không có hy sinh mạng sống của mình, chúng ta không có sự sống đời đời. Quý vị hiểu cái sự hy sinh? Có ai ở trong đây có hy sinh con của mình cho người khác chưa? Hay là hy sinh một điều gì chúng ta có mà quý giá nhất? Ai mua căn nhà xong rồi nói không muốn nữa, bây giờ cho người khác hoàn toàn. Càng ngày chúng ta hiểu được sự hy sinh của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng đây là đền thánh của Chúa. Khi mà chúng ta hiểu được sự hy sinh của Ngài rồi, chúng ta không muốn phạm tội. Vì mỗi lần chúng ta phạm tội giống như là chúng ta đóng đinh Chúa một lần nữa trên thập tự giá. Tại Chúa đã đổ huyết ra cứu mình rồi, và chúng ta tiếp tục làm nữa. Mỗi lần tôi phạm tội, tôi tha thiết cùng với Chúa, nói Chúa ơi, con có lỗi với Chúa và với trời, xin Ngài tha thứ cho con. Mà mỗi lần mà phạm tội, tôi thường đọc cái câu Kinh Thánh này. Quý vị cùng với tôi xem thử cái câu Kinh Thánh mà tôi thích rất đọc nhất là trong Thi Thiên 134. Thi Thiên 134, hai câu cuối cùng 139 chứ. Thi Thiên 139 hai câu cuối cùng của Thi Thiên 139 thì nói như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con và biết lòng của con. Hãy thử thách con và biết tư tưởng của con. Xin xem thử con có lối ác nào chăng và dẫn con vào con đường đời đời. Quý vị thấy câu kinh thánh mà vua David viết không? Mỗi ngày Chúa xem con có những tư tưởng gì, có những lỗi lầm gì. Hãy biết lòng của con, Chúa biết con rõ hơn là con biết con nữa. Nếu những điều ác gì mà Ngài thấy rằng, xin Ngài hãy dẹp đi và dẫn con vào con đường đời đời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa đã chuộc rồi. Chúa đã chuộc chúng ta rồi. Chúng ta thuộc về Chúa. Không thuộc về thế gian nữa. Không thuộc về người nào, không thuộc vào đạo nào, không thuộc vào thằng nào, thuộc về Chúa hoàn toàn. Thì khi mà chúng ta biết rằng, giống như là quý vị, đồ quý của quý vị giữ, quý vị đâu có thuộc người khác, cho nên quý vị gìn giữ, không cho ai mượn, và không cho ai làm dơ nữa, hay làm hư. Đây là của Chúa. Chúa muốn chúng ta cũng như thế. Chúa không muốn một người nào mắc cả. Và Chúa đã làm hết sức rồi. Không còn một điều gì Chúa. Chúa nói rằng không còn một điều gì mà Ngài phải làm thêm nữa để cứu quý vị. Không còn một điều gì mà Ngài phải làm thêm nữa để cứu chúng ta. Chúa đã làm hết rồi. Không còn một điều gì. Chúa không thiếu sót một điều gì cả. Cho nên Chúa đã hy sinh. Riêng tôi thấy càng ngày hiểu Kinh Thánh rằng Chúa Giê-xu sẽ chết chúng ta. Có những lúc tôi không muốn tôi nghĩ đến những cái tư tưởng này, mà tôi cũng mong rằng quý vị đừng nghĩ đến là Chúa chỉ đến chết và ba ngày Chúa sống lại. Cho nên sự hy sinh đó thật sự không phải là hy sinh. Giống như quý vị nói, thôi bây giờ chúng ta mắc đồ đi không? Mình mắc một điều gì? Mắc ba ngày thôi mình có lợi. Mình sẵn sàng cho mình sẵn sàng cho nó mắc không? Và ba ngày có lợi không? Có không? Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Như vậy quý vị có thấy là mắc không? Đâu có mắc đâu. Nhưng mà đó không phải cái tư tưởng của Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh là Chúa xuống đây sẵn sàng chết chúng ta đời đời. Khi mà Ngài nằm trong mồ mạc, Ngài không thấy được ánh sáng của Đức Chúa Trời cho Ngài sống lại. Đó là cái tư tưởng mà mong rằng quý vị nghĩ đến đó. Chúa sẵn sàng chết đời đời cho quý vị, để quý vị sống đời đời. Tại vì huyết của Ngài đổ cho chúng ta. Thì bây giờ huyết đó là gì? Huyết là gì? Là sự gì? Được sự sống. Kinh Thánh nói huyết là sự sống. Bây giờ huyết của Chúa tuôn vào cơ thể chúng ta, tất cả những huyết mạch chúng ta, thì chúng ta sự sống đời đời. Và huyết của chúng ta đổ vào Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu lãnh sự án phạt đời đời. Quý vị hiểu cái tư tưởng đó không? Cho nên sự hy sinh của Chúa rất quan trọng, thương bạn chị em. Chứ đừng có nghĩ rằng sự hy sinh một ngày tạm bợ trong ba ngày. Nhưng mà sự vì ơn của Đức Chúa Trời, Cha của Ngài kêu gọi con Ngài sống lại. Chúa đã chết chúng ta. Và làm sao chúng ta tìm được sự tha thứ? Chúng ta thấy những gì mà chúng ta lỗi lầm, ô uế đền thánh của Chúa, chúng ta hãy đến cùng với Ngài. Đừng có tránh, đừng có nói rằng Chúa ơi, cái chuyện này nhỏ, không có đáng kể. Không có một tội lỗi nào mà nhỏ đến với Chúa hết. Đúng không? Không một tội lỗi nào mà nhỏ đến với Chúa hết. Vì hậu quả của tội lỗi là gì? Là sự chết. Khi chúng ta thấy được, chúng ta đến cùng với Chúa, quỳ gối xuống, tha thiết và khóc cùng với Chúa, giống như là nhân vật trong Kinh Thánh. Sau đó, chúng ta kêu Chúa ơi, Chúa đừng bỏ con. Chúa đừng bỏ con. Có những nhân vật nào trong Kinh Thánh mà Chúa bỏ không? Có chứ, tại vì họ khước từ Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta nói, Chúa đừng bỏ con. Dù con mất hết tất cả tài sản trên trần gian này, dù con mất cả gia đình đi nữa, dù con mất con cái đi nữa, nhưng mà con không muốn gì? Không muốn mất Chúa. Và điều thứ ba, xin Chúa dựng mới trong lòng của con. Con không muốn sống tiếp tục trong đời sống này nữa. Con muốn sống một đời sống mới hoàn toàn. Để làm chi? Ai nhớ được thứ tư trong sách? Là gì? Để làm chứng về Chúa. Để làm chứng về Chúa, nhớ không? À, khi mà chúng ta dự vào bảy tiệc thánh, thấy không? Chúa đàng huyết của Ngài đổ ra để làm gì? Để làm chứng về Chúa tới ngày Chúa trả lại, đúng không? Ai nhớ cái vấn đề bảy tiệc thánh không? Cho nên khi mà huyết của Chúa đổ trên chúng ta, để gì? Để chúng ta làm chứng lời Chúa. Không thể nào một người đời sống mới, hoàn toàn một nguồn huyết mới, có sự sống mới và sự sống đời đời mà không tỏ ra, không phản ảnh cái tình yêu thương của Chúa đến người khác. Đó là sự tha thứ tại thập tự. Khi chúng ta nếm được sự tha thứ tại thập tự giá, nếu chúng ta hiểu được sự hy sinh của Chúa tại thập tự giá, thì đời sống chúng ta sẽ biến đổi. Không còn như cũ nữa. Chúng ta sẽ mừng rỡ. Chúng ta sẽ quên đi. Chúng ta sẽ nhìn lại, tại sao tôi làm điều đó? Bây giờ đời sống tôi mới rồi, tôi rất mừng rỡ. Đây là sự phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi một người trong chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Khi chúng ta bước vào bàn tiệc thánh, hãy suy gẫm huyết của Ngài. Ngài đã thay thế chúng ta rồi. Ngài sẵn sàng làm mới lại đời sống chúng ta. Chúa sẽ dựng nên chúng ta một con người ngay thẳng. Chúng ta không còn người cũ nữa, một người mới hoàn toàn, giống như là một cái Tô đoạn 5 câu 17. Người mới hoàn toàn. Ai cũng muốn mới hoàn toàn sau khi chúng ta thấy thập tự giá. Ai muốn mới hoàn toàn khi chúng ta dự tiệc thánh, để cái kinh nghiệm rằng Chúa đã chết chúng ta. Chúng ta hãy nhắm mắt cầu nguyện. Kết lại Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhìn thấy lòng sâu xa của chúng con. Mà đôi khi chúng con không nhận biết, và đôi khi chúng con cũng không nhìn nhận. Mà nay chúng con đã thấy được huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá. Chúng con biết rằng Ngài đổ ra không phải là một ai hết, nhưng mà đổ ra chính cho bản thân chúng con. Chúng con không phải đổ ra cho người bạn chúng con, người vợ, người chồng chúng con, mà chính đổ ra cho chính bản thân chúng con. Vì Chúa rằng nếu chỉ có mình con phạm tội ở trên trần gian thì Ngài sẵn sàng ban con một của Ngài chết cho chúng con. Ô Chúa ơi, giúp đỡ chúng con nhìn thấy được cái hình ảnh sự hy sinh của Ngài, để chúng con không làm ô uế đền thánh của Ngài, để chúng con được công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chỉ có cách đó thiên hạ mới biết rằng chúng con là môn đồ của Ngài. Xin Ngài đổ ơn phước một cách đặc biệt trong ngày Sa-bát hôm nay, ban phước cho mỗi một người tham dự vào lễ tiệc thánh và thấu hiểu được sự hy sinh của Ngài, để đời sống chúng con được đổi mới sau khi dự lễ tiệc thánh này. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời những danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.